tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì lại được học lời Chúa với quý chị em qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ dẫn dắt chúng ta, nhất là xin Chúa dùng đời sống mỗi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, để qua chúng ta nhiều người được biết Chúa, tin nhận Chúa để được sự sống đời đời. Trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình gần đây, chúng tôi bắt đầu trình bày về chủ đề Phụ Nữ và những cám dỗ trong đời sống. Khi nhìn vào những cám dỗ mà người phụ nữ phải đối diện trong đời sống mỗi ngày, chúng ta phải nhận rằng khi sử dụng lời nói, chúng ta thường vấp váp hay lầm lỗi nhiều nhất. Chúng ta tạm gọi đây là cám dỗ trong lời nói. Có thể nói đây là cám dỗ, là vấp váp mà chúng ta đối diện mỗi ngày. Vì khi giao tiếp, khi làm việc chung, sống chung với người chung quanh, chúng ta phải dùng lời nói để diễn đạt điều mình suy nghĩ hay mong ước, để người khác có thể hiểu, thông cảm, và nhờ đó mọi người sẽ hiểu nhau, sống hài hòa, vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, vì phải dùng lời nói thường xuyên, nên chúng ta không tránh được vấp váp hay lỗi lầm, nhất là với phụ nữ, vì chúng ta được Chúa ban cho ơn nói nhiều, nói gần gấp đôi quý ông, và cũng nói hay và giỏi hơn quý ông nữa. Quý vị nghĩ mình là người nói nhiều hay nói ít? Nếu mỗi khi gặp ai, chúng ta cũng muốn nói chứ không muốn yên lặng lắng nghe, vì thấy mình có nhiều điều cần nói ra, muốn nói cho người khác biết, nên không thể yên lặng lắng nghe. Thì có lẽ chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng lời nói, vì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta là người nói nhiều. Nếu biết mình có tính nói nhiều, lúc nào cũng thích nói hơn là lắng nghe, chúng ta cần quan tâm đến những lời Kinh Thánh dạy về lời nói, để biết mình cần phải làm gì, phải thay đổi như thế nào khi dùng lời nói, để không vấp váp và rồi gây thiệt hại cho chính mình và cho người chung quanh. Như chúng tôi trình bày trong bài học kỳ trước, sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy rất nhiều về cách sử dụng lời nói, cũng như về những tai hại và ích lợi của lời nói. Chúng ta cần học biết, ghi nhớ và thực hành những lời dạy này khi tiếp xúc, nói năng với người chung quanh, để không vấp lỗi lầm và phải ân hận vì đã không làm theo lời Chúa dạy khi sử dụng lời nói. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là thực hành lời dạy của sứ đồ Gia-cơ để tránh bệnh nói nhiều hay nói. Gia-cơ đoạn 1 câu 19 viết như vậy: Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vâng lời Chúa dạy, Điều đầu tiên chúng ta cần làm để tránh bệnh nói nhiều là tập tính mau nghe và chậm nói. Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe. Đó là khi có người muốn nói điều gì với mình, chúng ta yên lặng, chú ý nghe, nghe đến nơi, đến chốn. Còn chậm nói nghĩa là chúng ta nghe cho đến khi người kia nói xong rồi, chúng ta mới từ từ nói lên điều mình suy nghĩ hay là điều mình cần phải nói. Tập tính kiên nhẫn, chú ý lắng nghe sẽ giúp chúng ta không nói nhiều. Tốt hơn nữa, vì nghe đến nơi đến chốn, nghe đầy đủ rồi mới nói, chúng ta sẽ tránh được vấp váp, lỗi lầm, vì chỉ nói những gì cần nói. Có một ông chồng kia, một ngày nọ đi làm về nói với vợ: "Em ơi, hãng chỗ anh làm việc cuối tháng này đóng cửa rồi." Nghe vậy, bà vợ la hoảng lên: "Thôi chết rồi, anh mà thất nghiệp làm sao có tiền nuôi con đây?" Rồi bà nói luôn một hơi: "Em đã nói rồi mà anh không nghe. Em nói đừng vô làm chỗ đó, đi buôn bán thì vững chắc hơn." Người chồng nãy giờ muốn nói thêm một câu mà không sao nói được. Ông chạy đến bên vợ, vừa lay vai vợ vừa nói: "Em làm gì mà la hoảng lên vậy? Từ từ để cho anh nói hết đã. Anh muốn nói là cuối tháng này hãng đóng cửa, nhưng mà cảm ơn Chúa cho anh có việc làm khác rồi." Người vợ nghe vậy cười ngượng nghịu. Bà xấu hổ vì chưa nghe đến nơi đến chốn mà đã lo lắng và phản ứng quá mạnh. May là trong trường hợp này, người vợ đó không nói điều gì tai hại đến nỗi không sửa lại được. Có người khi nghe lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ rằng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, thì suy luận rằng Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta mỗi người có hai cái tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Đã vậy, cái miệng phải làm nhiều việc, vừa để nói năng, ăn uống, để đi ra nói về Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, để uống thuốc mỗi khi bị đau ốm, vân vân. Trong khi đó Chúa cho chúng ta hai cái tai chỉ để làm một việc duy nhất là để nghe những gì cần nghe. Và điều đó chứng tỏ Chúa muốn chúng ta nghe nhiều và nói ít. Vì nghe luôn luôn quan trọng hơn. Hiểu và giải thích như vậy tuy đơn sơ nhưng rất thực tế và giúp chúng ta dễ nhớ lời Chúa dạy để vâng theo. Sách Câm Ngôn trong Cựu Ước cũng dạy rằng người nào làm chủ lời nói của mình, tức là không nói nhiều, nhưng chỉ nói ít lời và nói đúng lúc, là người khôn ngoan. Lời dạy đó như sau: trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Trích Châm Ngôn chương 14 câu 23. Châm Ngôn chương 10 câu 19 thì dạy: hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Hai câu kinh thánh khác trong sách Châm Ngôn cũng dạy về cách sử dụng lời nói và khẳng định rằng nói nhiều, nói không đúng lúc hoặc nói những lời không đáng nói rất là tai hại, có khi bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hai lời dạy đó như sau: người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Trong Châm Ngôn chương 13 câu 3. Và tương tự như vậy, Châm Ngôn chương 21 câu 23 cũng khuyên: ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ những lời dạy này của Kinh Thánh và thực hành mỗi khi sử dụng lời nói, dù là nói với ai hay nói về việc gì. Chúng ta sẽ không những không nói nhiều, nhưng khi cần nói cũng chỉ nói lên những gì cần nói và nói cách nhẹ nhàng để giúp ích cho người nghe. Lời nói của chúng ta lúc đó sẽ đem lại an ủi, khích lệ, giúp giải hòa hay giải tỏa những thắc mắc, hiểu lầm giữa anh chị em trong gia đình hay trong hội thánh, tức là trong đại gia đình của Chúa. Chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của sứ đồ Gia-cơ. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Gia-cơ đoạn 1 câu 19. Đây là lời khuyên dành cho tất cả mọi người, nam, nữ, người trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi. Tất cả con cái Chúa đều cần áp dụng, thực hành lời khuyên này. Đó là chúng ta cần mau nghe, nhưng chậm nói và chậm nổi giận. Hãy tưởng tượng, trong gia đình cũng như trong hội thánh, tất cả mọi người ai cũng sẵn sàng lắng nghe, suy nghĩ chín chắn rồi mới nói, và không dễ dàng nổi giận khi có người nào xúc phạm đến mình hay làm điều chúng ta không đồng ý. Một bí quyết khác sẽ giúp ta bỏ được tính nói nhiều và suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói. Khi định nói với ai một lời nào đó, chúng ta hãy suy nghĩ lại xem lời đó có nên nói hay có cần nói không, hoặc nói ra thì có ích lợi gì không. Suy nghĩ cẩn thận trước khi nói không chỉ giúp chúng ta chậm nói, đỡ vấp váp, nhưng cũng giúp chúng ta nói ít lại, nên đỡ đi lầm lỗi.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cách làm thế nào để giúp con cái thật sự tin Chúa và tăng trưởng trong đời sống đức tin. Như chúng ta đã biết, hướng dẫn con cái về mặt tâm linh là một tiến trình quan trọng và lâu dài. Đây là công trình xây dựng có giá trị cao quý, không chỉ trong đời này, mà cho cả cõi đời đời. Hướng dẫn con tin Chúa là chúng ta cứu cuộc đời con trong đời tạm này và cứu linh hồn con trong cõi đời đời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, các bậc cha mẹ, một ơn phước đặc biệt cũng là một trách nhiệm to lớn. Đó là làm khí cụ Chúa dùng để xây dựng đời sống con cái chúng ta. Trong đời sống tạm này, chúng ta xây dựng nhiều điều. Xây dựng hôn nhân, gia đình, nhà cửa, công việc làm ăn, buôn bán, vân vân. Nhưng xây dựng đời sống tâm linh của con là quan trọng hơn cả. Nếu muốn có một nền tảng vững chắc cho đời sống tâm linh của con cái, chúng ta phải trước hết biết rõ chương trình của Chúa, biết bản vẽ của Chúa cho cuộc đời con mình là gì. Sau đó chúng ta đặt một nền móng vững chắc cho con. Không ai muốn ở trong ngôi nhà không có nền móng hoặc là nền móng không vững chắc. Vì khi mưa bão đến, ngôi nhà đó sẽ sụp đổ ngay. cũng không ai muốn ở trong căn nhà mà thợ xây lên một cách vội vàng, cẩu thả hoặc dùng những vật liệu không tốt. Quý vị có bao giờ thấy những căn nhà dựng trên sân khấu không? Những nhà đó trông rất đẹp, trang hoàng, bàn ghế sang trọng. Các diễn viên đi ra đi vào như là ở trong nhà. Nhưng thật ra, căn nhà đó không có nền móng, không có bề sâu, cũng không có hệ thống điện nước. Vì đó là căn nhà giả, chỉ có bề mặt giống như một cái nhà mà thôi. Tác giả Art Murphy nói rằng, tương tự như thế, nếu con em chúng ta được dạy để có cách đi, đứng, nói năng giống như cơ đốc nhân, nhưng các em không tin Chúa, không thật là môn đồ của Chúa, thì các em không phải là cơ đốc nhân thật. Vì được cha mẹ hay thầy cô ở nhà thờ dạy cho biết người tin Chúa thì làm gì, nói năng như thế nào, con em chúng ta có thể có bề ngoài giống như người tin Chúa. Chẳng hạn như ngày Chủ nhật, các em ôm Kinh Thánh đi nhà thờ. Các em biết hát thánh ca, cầu nguyện. Các em có thể thuộc lòng một số câu Kinh Thánh. Nhưng những điều các em biết và làm đó không giúp các em trở nên môn đồ thật của Chúa nếu các em chưa thật sự tin Chúa. Thưa quý vị, thực chất bên trong bao giờ cũng quan trọng hơn những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Nền móng đức tin chúng ta đặt cho đời sống con chính là điều Chúa Thánh Linh sẽ dùng khi đứa trẻ đến với Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài. Và đó chính là nền tảng các em sẽ xây dựng đời sống tâm linh cho cả cuộc đời. Trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên trần gian này, chung quanh Ngài có những người bề ngoài giống như là người của Đức Chúa Trời. Họ có vẻ yêu mến Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy rõ con người thật của họ, nên Ngài gọi họ là bọn giả hình. Chúng ta cần giúp cho con cái thấy rõ sự khác biệt giữa biết về Chúa và thật lòng tin Chúa. Chúng ta không chỉ muốn con mình biết tội là gì, nhưng cũng muốn các em thật lòng ăn năn tội. Hãy giúp con cái có đức tin nơi Chúa một cách cá nhân và vững vàng bằng cách giúp cho con có một nền móng cơ đốc vững chắc. Những viên gạch tốt sẽ giúp xây nên một nền tảng vững chắc cho đời sống con em chúng ta. Và đây là món quà quý nhất chúng ta ban tặng cho con. Khi xây dựng nền tảng tâm linh vững chắc cho con là chúng ta chuẩn bị tấm lòng con cho Chúa Thánh Linh cáo trách và hướng dẫn. Nền tảng đó sẽ bảo vệ các em khỏi những mũi tên mà kẻ thù nhắm vào các em. Những mũi tên sợ hãi, hoang mang, mũi tên tà giáo, cám dỗ, kiêu ngạo, vân vân. Và sẽ giúp các em trở nên một cơ đốc nhân vững mạnh, trưởng thành. Những viên gạch xây dựng đức tin của con em chúng ta gồm có những điều sau đây. Điều thứ nhất, điều đầu tiên là một gia đình tin kính Chúa. Dù gia đình của chúng ta có đủ cha và mẹ, hoặc chỉ có cha hay mẹ mà thôi, chúng ta vẫn có thể có một gia đình tin kính Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm. Xây dựng một gia đình tin kính Chúa là điều khó, đòi hỏi nhiều cố gắng và không có con đường tắt. Ngay cả với những gia đình có đủ cha mẹ cũng vậy. Vì sao vậy? Vì trước hết, làm cha mẹ là một trách nhiệm lớn và khó. Lý do thứ hai là vì Satan luôn tìm cách tấn công gia đình chúng ta. Nó tấn công cha mẹ lẫn con cái. Tuy nhiên, điều đáng mừng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một gia đình vững mạnh, có hôn nhân hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn. Tức là Chúa muốn chúng ta có một gia đình êm ấm, tốt đẹp. Để có một gia đình thật sự hạnh phúc, êm ấm, chúng ta cần mời Chúa Giê-xu làm chủ gia đình mình. Khi có sự hiện diện của Chúa trong đời sống cha mẹ, con cái trong gia đình sẽ muốn theo Chúa, muốn có Chúa hiện diện trong đời sống mình. Những tín hữu sống đời sống trung tín, vâng phục, vui mừng, kỷ luật và tin kính sẽ có ảnh hưởng tốt đối với người chung quanh. Những cha mẹ có đời sống cơ đốc tốt đẹp lại càng có ảnh hưởng lớn hơn nữa trên các con của mình. Chúa muốn chúng ta, những cha mẹ cơ đốc, là người tạo ảnh hưởng tốt và khuôn đúc đời sống tâm linh của con chúng ta. Phẩm cách trong đời sống chúng ta sẽ ảnh hưởng đến phẩm cách mà con cái chúng ta sẽ có. Cá tính của chúng ta sẽ tạo nên cá tính của con chúng ta. Vẻ bề ngoài và thái độ của chúng ta cũng có ảnh hưởng đến bề ngoài và thái độ của con cái. Dù cha mẹ tin Chúa hay không tin Chúa, cha mẹ vẫn luôn luôn có ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của con cái. Nếu chúng ta giao cho Hội Thánh trách nhiệm giúp con chúng ta tăng trưởng về mặt tâm linh, là chúng ta vấp phải một lỗi lầm to lớn. Hội Thánh có thể và Hội Thánh cũng nên đứng bên cạnh, nâng đỡ các gia đình trong Hội Thánh trong trách nhiệm hướng dẫn các em nhỏ về mặt đức tin. Đức Chúa Trời đã dùng rất nhiều nhân sự và những người lãnh đạo Hội Thánh để lo cho các em thiếu nhi. Chúa đã dùng trường Chúa Nhật, lớp Thánh Kinh Hè, Trại Hè, các trường Tin Lành và nhiều chương trình khác để hướng dẫn các em thiếu nhi đến với Chúa một cách thành công, tốt đẹp. Đây là những người hỗ trợ các bậc phụ huynh về mặt tâm linh. Các bậc phụ huynh cần bày tỏ lòng biết ơn họ một cách cụ thể. Đây là những người đã dạy con mình lời Chúa. Tuy nhiên, các nhà giáo dục và tâm lý học nhiều năm trước đây đã nghiên cứu và cho biết rằng khi một đứa bé lên 5 tuổi thì bản tính của đứa bé đã phát triển đến 90%. Điều này cho thấy cha mẹ cần dạy con về Chúa càng sớm càng tốt. Có thể nói là cần dạy từ khi con mới chào đời. Hướng dẫn con trong đức tin không chỉ có nghĩa là mỗi tuần hay mỗi buổi tối chúng ta dành thì giờ ngồi lại với con để đọc kinh thánh hay nói về Chúa cho con. Dành một thì giờ nhất định trong tuần hay trong ngày để kể chuyện kinh thánh cho con nghe, để có thì giờ gia đình lễ bái hay để nói cho con biết những điều thuộc về lĩnh vực tâm linh là điều quan trọng cần có. Nhưng những điều đó chưa đủ để gọi là một gia đình tin kính Chúa. Gia đình tin kính Chúa, có Chúa làm chủ, là một gia đình có một không khí đặc biệt, có thái độ đặc biệt và cũng có mục tiêu rõ ràng. Như vậy, gia đình tin kính Chúa hay gia đình kính sợ Chúa nghĩa là gì? Một gia đình tin kính Chúa trước hết là gia đình có cha mẹ là tín đồ thật, là những người cam kết sống cho Chúa Giê-xu. Cha mẹ trong gia đình đó cũng cam kết suốt đời với hôn nhân của mình. Tất cả những mối quan hệ khác giữa người trong gia đình đều tùy thuộc vào mối quan hệ căn bản giữa cha và mẹ. Con cái trong gia đình nhìn vào mối quan hệ giữa cha mẹ và mối quan hệ đó sẽ là thước đo cho các em đối với những mối quan hệ khác. Nhìn gương tốt của cha mẹ trong cách cư xử với nhau, con cái sẽ học những đức tính như tin cậy, kiên nhẫn, tha thứ, không ích kỷ, tùy thuộc lẫn nhau, cam kết và yêu thương nhau. Con cái chúng ta học biết về Chúa khi nhìn thấy tình yêu cha mẹ dành cho nhau và thấy cha mẹ kính yêu Chúa như thế nào. Hôn nhân là chỗ chúng ta bày tỏ cho con thấy cha mẹ có thật lòng tin vào những gì chúng ta dạy con về Chúa hay không. Ước mong chúng ta không ai vấp phải lỗi lầm mà nhiều đôi vợ chồng đã vấp phải khi có con cái. Đó là xem con cái quan trọng hơn vợ hay chồng. Hoặc nói cách khác, đặt trách nhiệm làm cha mẹ lên trên trách nhiệm làm vợ, làm chồng. Khi làm như thế, chúng ta khiến đời sống gia đình mất cân bằng và khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ khó giải quyết nan đề một cách tốt đẹp. Theo lời Chúa dạy, gia đình tin kính Chúa là gia đình có cha và mẹ kính yêu Chúa và cả hai cùng giúp nhau nuôi dạy con cái. Người chồng, người cha có những trách nhiệm đặc biệt trong gia đình. Người vợ, người mẹ cũng vậy, có những trách nhiệm rất quan trọng trong gia đình. khi vai trò và trách nhiệm của cha và mẹ bị bỏ quên hay không làm trọn, gia đình sẽ có nan đề. Bây giờ kính mời quý vị cùng nghe lời Chúa dạy về trách nhiệm của vợ và chồng, cũng như của cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, hy sinh vì hội thánh. Hỡi người làm cha, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22, 25 và chương 6 câu 4. Khi gia đình chúng ta, cả vợ và chồng, nghiêm chỉnh, hết lòng thực hành nguyên tắc của Kinh Thánh, chúng ta sẽ có một gia đình tin kính Chúa và chúng ta sẽ đạt được kết quả trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin. Thưa quý thính giả, chương trình trong đề tài hướng dẫn con trong đời sống đức tin hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.